Thân à,
dạ
vợ con ẩm thằng nhỏ này đây ta coi.
Dạ vợ con ẩm đi rồi.
Đi đâu?
Dạ đi đốc tờ.
Trời đất ơi, ai cho phép nó đi đốc tờ?
Dạ con hỏi nó thì nó nói rằng nó cho phép nó.
Trời đất ơi, sao mà ngang vậy? Tao đã nói với mày với nó rằng thằng nhỏ không có bệnh hoạn gì. Con nít chứ mà, ông bà người ta thấy nó ngộ nghĩnh người ta hay quở. Để tôi rước thầy pháp tới đặng mà chữa. Rồi bây giờ ẩm đi rồi tao mới làm sao đây?
Dạ con cũng nói như má vậy mà nó cãi. Thôi thì kệ nó ẩm đi rồi nó cũng ẩm về.
À thôi được, thôi con mày con của nó muốn làm sao đó làm, hãy nó mạnh rồi thôi nha. Nó có bề gì thì tao cạo đầu tụi bay bằng búa đó.
Dạ thưa bà, có thầy Sáu tới.
Mời thầy Sáu vô đi con.
Dạ.
Đó, đó thầy Pháp tới rồi tôi mới làm sao đây, đâu mà thấy chưa.
Dạ chào bà.
Dạ chào thầy.
Úi cha, thần suy quỷ lộng, đầu cắm xuống đất cẳng vọng lên trời. Ăn mà ra sô cô la. Yeah.
Ôi trời đất ơi, cái gì vậy thầy Sáu?
Dạ quỷ.
Quỷ ở đâu?
Quỷ hiện rõ ràng, hiện giữa ban ngày. Bà để tôi đánh bùa chữa ngay mới kịp.
Trời đất ơi, mà thầy chữa cho ai đây chứ? Mẹ nó đi là vừa tới đâu.
Nó về rồi, nó nhập vô cậu đây nè. Khí yêu trùng trùng điệp điệp, để cho tôi hô.
Không, không phải đâu thầy Sáu ơi. Thầy lầm rồi, đây là con trai của tôi, nó có bệnh hoạn gì đâu. Là cháu nội tôi kìa, nó đau mà mẹ nó mắc ẩm đi bác sĩ, chút nó về tới bây giờ.
Vậy ha?
Dạ.
Không phải chữa bệnh cho cậu đây sao?
Dạ không.
À, bậy không, vậy mà tôi thấy sắc diện của cậu đây tôi tưởng mà.
Dạ không, dạ tại thằng nhỏ tôi cái mặt mày nó hơi bơ phờ vậy chứ còn nó không có bệnh hoạn gì hết á. À, con của nó đau kìa chứ còn nó không có. À kìa kìa, mẹ nó ẩm về kìa. À, con ẩm đi đâu mà sốt quá vậy?
Dạ con bồng cháu đi bác sĩ gấp vì nó bị nhiễm thương hàn nên sưng phổi. Nếu để trễ thì...
Khéo bài đặt không? Con nít mà sưng phổi cái gì không biết nữa. Con để cháu nó nằm xuống đó đi, cho thầy Sáu đây thầy cúng mà một kèo cái là ông bà hết quở chứ có gì đâu.
Con lại má, cháu nó không bị tà ma gì hết. Xin má để cho con chạy chữa gấp cho cháu nó.
Đó, mày thấy không? Bây giờ nó cãi tao đó, thấy không? Đó, mày làm sao đó mày làm.
Để con nằm xuống đó cho người ta cúng. Cãi tôi đập chết á.
Thì đó, mình muốn giết con thì tự ý. Nó không sống nổi bao lâu nữa đâu.
À, trời, nó còn nó sóc ốc nữa chứ. Để tôi đập.
Dạ, thôi cho tôi xin đi cậu, để lo trị bệnh cho cháu tốt hơn.
Thầy không can, tôi sáng cho nó già bạc tay, cho nó tợ.
Thôi thôi, bao nhiêu đó đủ hoài rồi. Để cho thầy Sáu đây thầy chữa như cho rồi đi.
Dạ xin bà cho đặt bàn nhang đèn đặng tôi làm liền. Dạ xin gia chủ đặt giùm tiền tổ.
Dạ thưa thầy bao nhiêu ạ?
Dạ cháu còn nhỏ tính phân nửa tiền. Dạ 200.
Chà, thầy có bớt lỡ giùm.
Dạ đâu có nói thách bớt gia chủ, đây là giá nhất định mà.
Dạ dạ thôi đây để tôi xin đặt 200.
Dạ. 汉恨意 dòng tướng thủy phủ thủy tiền chứ cấp cấp triệu về nghe thầy truyền lệnh là hỡi âm binh ơi cá kim hiệu triệu đại tướng cá voi ta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời cô vào đây đi em Sen.
Dạ.
Kìa chị, lâu quá chị mới đến em. Sao chị sợ cái nhà này lắm vậy?
Em cũng bận rộn lắm chị à. Chị ở nhà có một mình sao?
Phải, cả nhà đi chùa chị à. Chị ngồi bên em đi.
Nghe chị bệnh, nay chị khá chưa chị Loan?
Còn yếu lắm. Em tưởng đã chết rồi, sao vẫn còn ngồi đấy và còn gặp chị?
Chị chán đời quá à?
Không, chán đời là hết muốn sống. Nhưng em còn muốn sống. Nhưng sống thế này.
Chị nhớ em có nói là không phải lúc nào cũng dứt bỏ được dễ dàng.
Phải, em đã nghĩ lầm. Em những tưởng là không sao chung sống với họ được. Ngờ đâu lần lửa thăng ngày qua mà nay đã gần 3 năm rồi. Không hiểu cuộc sống buồn tanh tẻ ngắt còn kéo dài đến bao giờ nữa. Em chỉ còn tìm an ủi trong đứa con thơ. Cô nó để vuốt ve, cô nó để than khóc. Mà người ta cũng tắt cả nguồn vui sống hay của em. Con em chết, em bơ vơ trơ trọi quá. Đời em có phải là một bãi sa mạc hoang vu không, mà không một giọt nước để giải khát, không một bóng cây để náo nương trong cơn nắng lửa.
Không biết cái xiềng xích mẹ chồng nàng dâu còn trói buộc chị em bạn gái chúng ta cho đến bao giờ nữa, và cái ông bà quái ác nào đã bày ra cái vòng lẩn quẩn ấy. Mẹ chồng hành hạ nàng dâu, rồi nàng dâu có con trai, cưới vợ cho con trai của mình, biến thành một bà mẹ chồng đánh ác, rồi thế mãi cho đến khi
tận thế. Chị kìa, chị có nghe không? Vô rít ngoài sông cành khô vậy chứ, hình như trời sắp sang đông nên hơi lạnh thấm tận tâm hồn em. Từ lúc em còn là một thân cây xinh tốt, cành lá rộn rà đầy nguồn sống yêu đương, hy vọng đôm bông kết trái. Mà chỉ trong vòng 3 năm nay thôi, họ nở đốn cây, nở đào rễ, nở chặt cành tỉa lá. Họ làm cho cây kia phải rụng lá trơ cành. Nào họ có hiểu cho lòng cây đau xót với muôn mối tơ, khiến em ngày một hiểu y khô ủ rũ với tuổi già nua. Nhộm sương trắng trên đầu xanh, cho đến lúc em cõi bộ nghi nọ trần gian, để nằm dưới đất vàng ngàn thu em yên nghỉ. Hồng nhan hết cây kiếp của một cô Loan, cái gì và hiểu quên tình. Suốt 3 năm gắng chịu trong cái khuôn cái khổ một gia đình, cô nếp mình cho người tàn phá cả những phút lạc quan, vùi lấp ý cả những niềm ân ngồi ai. Suốt 3 năm quay đi ngắm lại thì ra đời em chỉ nhộm ý đậm một màu tan.
gian sẽ qua na dịu với thương lòng. Ôi ôi riêng em lại thấy thời gian tàn ác như ngọn lửa vô tâm trầm ngâm ngung chán, ầm ĩ đốt chưa nóng lại mớ tro than trong tâm khảm. Mà bấy lâu nay em lầm tưởng đã lụng tàn hay nguội lạnh, không ngờ từng ngày chấp nó lại bừng sáng lên để chặn nỗi tơ duyên loan trùng phím lá. Mà tưởng mơ nghĩ người xưa càng ngày xa vắng như bèo và khi như chim ngầm. Chị Loan ơi, còn nhớ năm xưa trong giờ ly biệt, bên ngoài từng cơn gió rét căm u, lòng người chua xót với mưa ngô lạnh lùng. Bao nhiêu năm tháng xa nhau mới được ghi một giây phút khi tương phùng, giờ chia tay chỉ còn trong gan tức, chỉ ngồi bên cạnh cô nhân lệ âm sưởi lòng vẫn không dịu được niềm tê tái. Đêm nay trước bóng con thôi kẻ giảng dài mưa nắng, người quằn quại khổ đau nghĩ mà màu sắc cũng chưa phai lợt bức tranh tình. Dẫm trường phiêu lang hỏi ai còn chợt nhớ đến chị không, hay ai mãi vì mang nặng chi trai chưa hề trùng gót lòng đông nên hình ảnh khách ma hồng đã phai mờ hẳn tận tâm tâm. Chỉ riêng chị nhớ tiếc bưng quân tình xưa quên, đêm đêm ngồi dưới ánh đèn cuối thân.
Chính vợ chồng tôi lâu lắm rồi cũng không nhận được tin gì của anh Dũng hết.
Hay anh ấy đã chết rồi?
Một cái chết liệt quanh của người chiến sĩ đáng mến phục, còn hơn những kẻ chết lần chết mòn, chết yêu hèn trong cùng xích như em chẳng hạn.
Chị đừng buồn lắm không nên, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm chị. Em về chị Loan nha.
Cảm ơn chị. Chị về.
Dạ thưa mợ, cậu hai về còn có mợ.
Kìa mình chưa nghỉ sao?
Chưa, má cũng về.
Không, má biểu tôi về trước nói chuyện với mình cái cho rồi.
Chuyện gì mình?
Chuyện dì hai.
Dì hai chị của má sao đó?
Không phải gì ruột tôi, mà là gì Tuất, con hai Tuất đó mà.
À, cô vợ bé của mình đó hả? Nhưng có chuyện gì mà phải nói với em?
Có chứ, phải nói chứ.
Dạ, xin chị thương em lỡ.
Sao lại đứng sừng sững đó? Lại, quỳ xuống lại chị. Dạ. Hai, chị hai thương.
Dạ.
Đừng, dì đứng dậy đi. Tôi với dì đều là bạn làm dâu với nhau, phải thương nhau vì cảnh ngộ của khác gì nhau đâu. Có điều tôi tới trước, dì đến sau thôi. Tôi cũng còn sanh nở nữa, dì may mắn có thai quý lắm chứ, có gì mà lỡ. Dì cứ tự nhiên, thôi mình đưa dì nó về,
kẻo đêm hôm đường vắng nha.
Thôi xá chị hai đi rồi về, tôi đưa dì nó ra cửa anh chút.
Đừng, dì cứ về đi.
Dạ thưa chị, em về. Nè, bỏ em về một mình em sợ lắm.
Về đâu mà về, mà xuống nhà sau đi chút xíu nữa chị hai ngủ rồi tôi xuống.
Em xuống, anh xuống với em, không em khóc rồi.
Mà đi đi, chạy lúp xúp nó động cái tay làm sao, thủng thỉnh đi.
Buồn ngủ quá.
Sao lại buồn ngủ sớm vậy? Mình ngủ trước đi, em đọc hết đoạn sách này đã.
Thôi mà để mai rồi đọc tiếp. Giờ tắt đèn ngủ sớm đi mình. Tôi tắt đèn đó.
Mình dây vô vách ngủ đi. Sao lại phải tắt đèn?
Để đèn chói mắt ai ngủ được. Nói không được không?
Mình thường hay để đèn sáng mà ngủ. Tắt đèn mình sợ ma. Sao bây giờ cứ đòi tắt đèn hoài vậy? Lạ không?
À con này cứng đầu quá ta. Đọc sách thì ra đường mà đọc. Đồ khốn nạn.
Nè nè, có dạy vợ thì để lúc khác nghe, khuya rồi để cho thiên hạ người ta ngủ nghe chưa.
Ai dạy ai, tôi có làm lỗi gì đâu mà dạy.
Đồ hỗn hào, quân mất dạy.
Quân mất dạy hèn nhát là quân đánh đập người yếu đuối.
Nè con kia, mày nói ai mất dạy, mày nói ai hèn nhát. Nè tao đánh mày cho mày coi nha.
Không ai đánh chửi tôi được hết á.
Tao chửi mày, tao đánh mày, coi con gái mẹ mày làm gì tao.
Đừng chạm đến mẹ của tôi, mẹ tôi có bao giờ ý thấy hèn nhát gì đâu.
Mày dám chửi tao hả trời, con này nó dám chửi tôi chứ. Thằng, mày để vợ mày nói vậy hả thằng.
Trời ơi, mày đánh mẹ tao không? Tao đập cái lọ đồng này bỏ mạng mày liền.
Đánh chết nó đi tao, ở tù tao chịu, ai chửi tao nghe, tao cưới cho mày 4 con vợ.
Tôi không có tội gì, sao cả nhà lại đánh tôi? Mình bước tới là em đâm họng em tự tử liền cho mình coi nè.
Má ơi, nó cầm dao, dao đọc sách, nó dọa nó đâm họng.
Ôi, nó làm bộ nó chứ còn nó dám cái gì đây nè. Mày chụp cái lọ đồng này, mày đánh nát đầu nó đi tao. Mày không đánh nó không? Mày không đánh nó tao cắn lưỡi tao chết bây giờ.
Má đừng cắn lưỡi, con đánh nó nè. Ôi, ôi chết con rồi má ơi.
Trời đất ơi, thằng trời ơi, nó giết con tôi rồi. Ba làng xóm ơi, ba làng xóm ơi.